Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ chúng ta, người tu vô vi phải hết lòng lo tu, giữ đúng đường lối trở về nguyên căn tự thức, tìm lại ánh sáng của chính mình thì mới hòa hợp được với ánh sáng của vũ trụ quang. Chúng ta phải biết hướng thượng đi lên thì sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Hành pháp để khai mở luồng điển của trung tâm bộ đầu, tự tu tự tiến, không lệ thuộc bất cứ một ai, dũng mãnh hành tiến, biết trời biết Phật, luôn luôn hướng thượng thì mọi việc trên thế gian sẽ không còn khó khăn. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết pháp của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện 20 ngày 7 tháng 11 năm 1995.
Hôm nay, tôi được khỏe mạnh về đây trình diện với các bạn rõ rệt là cái pháp chúng ta đang hành. 10 năm trước và 10 năm sau cũng đã thay đổi tốt. Mọi người đã tự thức, tự đóng góp trong 10 năm làm việc cho một mảnh đất quang như thế này. Ngày hôm nay thành tựu được cơ sở hướng tâm tu học, biết cõi vô sanh của chúng ta thì ta không còn mê chấp nữa. Vì sao đêm đêm chúng ta phải tu thiền? Để đem lại sự quân bình trong nội tâm, tức là ánh sáng. Ánh sáng đó hòa hợp với ánh sáng với vũ trụ quang, nhiên hậu mới tiến tới ánh sáng của đại bi quang chiếu cho chúng ta, là thánh quang ở bề trên. Phải cố gắng, người đi trước đã đi và nhắc chúng ta đi, phải vô vi là phải về với cõi ánh sáng vô cùng tận, thì không có chán ngán bất cứ một cái chuyện đời rắc rối bao nhiêu. Cho các bạn thấy là tổ chức bao nhiêu đại hội, bao nhiêu sự phá phái, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn qua. Hỏi sự liên hệ đêm đêm các bạn tu là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là đường điển cái của vũ trụ. Các bạn không bao giờ bị tiêu diệt, hướng thượng đi lên không bao giờ bị tiêu diệt. Đi về đó là cõi vô sanh biển yêu của Thượng Đế. Chúng ta không có ngần ngại, và chúng ta kiểm lại trong 10 năm qua với 10 năm trước với 10 năm trước đây tới bây giờ, chúng ta thấy mỗi người càng ngày càng cố gắng, càng đi về với chân thức của chính mình thay vì loạn lạc nghe những truyền thuyết u ơ hại đến tâm thân. Rốt cuộc gia căn bất ổn, tâm thân bất ổn, khối óc không phát triển. Đi đúng đường lối vô vi chỉ trở về với thanh tịnh cuối cùng của chúng ta mà thôi. Chúng ta từ khỏi thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian lấy gì chứng minh? Trước kia các bạn ra đời một cô bé, một cậu bé, không lo bất cứ một chuyện gì, vui hòa với tất cả. Mà ngày hôm nay trưởng thành rồi, lo đủ chuyện. Bây giờ chúng ta có cái pháp để trở về với sự chân thức của chính chúng ta. Là trở về đâu? Trở về trong lúc sơ sanh thanh nhẹ, nhưng hậu mới hiểu rõ cái nguyên lý của trời đất đang ban trợ cho chúng ta từ mỗi giây phút khắc. Còn chúng ta tại sao vô sanh bất diệt giáng lâm xuống thế gian để làm gì? Để học kích động và phản động của tình đời. Nhiên hậu chúng ta mới nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta là từ trong thanh tịnh mà ra. Khi có những chuyện gì rắc rối là các bạn lui về thanh tịnh là giải quyết hết. Mà vô vi làm sao giải quyết được? Thì trung tâm bộ đầu của các bạn được rút. Vạn sự trên đời mà nó xảy ra kích động các bạn làm rối loạn tâm thức, thì các bạn cứ nghĩ ngay trung tâm bộ đầu có phần giải quyết liền. Nhiều người thấy rằng tôi tu vô vi tôi sẽ chết đói, tôi không sống được, không có tiền, không có bạc mà cứ bắt tôi kêu tôi ngồi thiền, khuyến khích tôi ngồi thiền không. Nhưng mà ngày hôm nay có ai đói đâu, mọi người đều có sự may mắn sẵn có và thấy rõ chính mình là một khả năng của vũ trụ. Mình phải tự tu tự tiến thì mới tự giác và giác tha tương lai. Ngày hôm nay chúng ta thiền viện 20 với một mảnh rừng hoang, mà ngày hôm nay chúng ta có cơ sở tâm linh, chúng ta có cơ hội tự giác tự tu đóng góp và giác tha ở tương lai. Cơ sở này là sự cơ sở chuyên tu thì tương lai những người đau khổ như chúng ta trước kia sẽ có cơ hội tháo gỡ những sự rắc rối của nội tâm của chính họ bằng một luồng điển thực chất, chứ không phải lấy kinh lý mà gieo trong óc người ta rồi không tiến được. Cho mỗi mỗi chúng ta đều thực hành, mặt mày chúng ta, túi chúng ta không tiền mà mặt mày chúng ta tươi. Còn các bạn mà hướng về cái đường lối nào mà nói về tiền, tình, duyên, nghiệp là chỉ khổ mà thôi, không có phát triển được. Cho nên chúng ta dứt khoát thân tình lục dục, tu tiến tới vô cùng mới về cõi vô sanh mới thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Chính chúng ta có hạnh phúc mà chúng ta không chịu làm thì không bao giờ hưởng được hạnh phúc. Cơ thể các bạn là cơ hội cuối cùng của Thượng Đế ăn ban ở mặt đất này, mà các bạn không có cơ hội khai thác thì các bạn là một người nghèo nhất thế giới này. Mỗi ngày, mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển tu, hưởng khí trời, nguyên khí của trời đất, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, rồi quy hội một luồng điển liên hệ với điển cái của vũ trụ, thì chúng ta mới thấy sự sức sống của chúng ta là vô cùng, không có giới hạn, không lo sự chết chóc. Chúng ta đi thẳng là một đường đi lên, đâu có phá hoại ai, đâu có động ai. Người đời không có khả năng họ pha dèm nói này nói nọ. Ma quỷ cũng vậy thôi, ma quỷ là muốn chúng ta quy hàng họ. Không có chuyện đó đối với vô vị. Vô vị không có quy hàng ai hết, tự thức tự tiến, xây dựng cơ sở tâm linh từ cơ tạng tới khối óc, chính chúng ta đã hành. Và chúng ta cảm thức như vậy, niềm vui của chúng ta không phải là ở thế gian, ở trong thanh tịnh sáng suốt. Cho nên các bạn thấy các bạn đêm đêm lo tu thiền, đêm nay tu thiền nhiều giờ quá, nhưng mà rõ kiến thấy mặt các bạn thế nào, tươi hơn hôm qua nhiều. Các bạn đã ăn được sữa mẹ là khí trời, nguyên khí hóa sanh vạn vật, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn là người tận hưởng thanh khí điển của trời đất, không phải người nghèo đâu. Người giàu hơn người có tiền mà không biết nguyên khí của trời đất, không biết ai sanh nó ra, tại sao nó có cơ hội ở mặt đất, để làm gì nó không hiểu. Thì có bao nhiêu tiền cũng là ngu thôi, không có hiểu mà thôi. Còn ngược lại, chúng ta đã tu và khai triển tâm thức, chúng ta không phải giàu, nhưng chúng ta không phải là người tiết tiền. Của chúng ta là vô tận, vô cùng tận, thành khí điển vô cùng tận, hướng thượng mà tiến hóa, thì chúng ta không bị bỡ ngỡ trên đường đạo và cũng như trên đường đời. Mặc cho ai dèm, mặc cho ai pha, nhưng mà chúng ta cứ dịp tu là đi đến kết quả tốt đẹp. Bây giờ các bạn nhìn lại hình ảnh 10 năm trước, cũng có người tham gia, mà có người duyên tâm tu thiền, khai thác lấy chính họ. Ngày hôm nay họ vẫn vui khỏe, tốt tự, cũng có sự hiện diện ở đây. Và 10 năm trước cũng có nhiều người tham gia, nhưng mà tà dâm dục tính thì bị sa đọa, bị cắt đứt, không có duyên tái hợp nơi đây. Và nó thấy cái nghiệp nó càng ngày càng bành trướng, cái khổ nó sẽ đến, phần hồn nó bị càng ngày càng thấp, không có tiến hóa được. Trong tranh chấp vô lý không phát triển, ngu muội không hay. Cho nên tất cả là điển quang, chúng ta hướng về con đường điển quang mà tu, thì chúng ta thấy rõ trời là ai, đất là ai. Cũng đồng trong nguyên khí của trời mà đất cũng hưởng và xây dựng cho tiến hóa. Ngày nay vật chất đã tiến hóa, mà tâm linh của chúng ta hướng về con đường tâm linh tu mà không tiến hóa là chúng ta chỉ có tạo khổ cho chính mình mà thôi. Hướng ngoại thì sanh nghiệp, nghiệp duyên càng ngày càng bành trướng, khổ thôi, âm u không phát triển. Bây giờ các bạn còn mạnh nói tôi đâu có âm u, tôi đâu có ngu, nhưng mà một cái giờ phút lâm chung rồi các bạn thấy bạn yếu vô cùng. Không cấy phúc điền lúc chết thì không có minh mẫn đâu, không bao giờ minh mẫn, khổ lắm. Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, huynh đệ tiểu muội đã chịu tu và hiểu được cái luật trời, và chính chúng ta là từ cõi vô sanh giáng lâm từ bao nhiêu kiếp xuống thế gian, bây giờ phải cố gắng tu mới trở lại được cái căn bản của chính chúng ta, chứ không có xin xỏ của ai hết, thực hành để đi đến. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ, thân và pháp chúng ta nắm trong tay rồi, chỉ thiếu thực hành thôi. Cấm mồm để thực hành, để đi tới, không có dạy đâu, các bạn không có ngu đâu, chỉ có không, không có ngu. Người tu vô vi không có ngu đâu, thanh tịnh không muốn nói chuyện đời mà thôi, chứ không có ngu, chẳng có thua ai. Cái cõi kia, cõi ma quỷ phải kính nể chúng ta là các bạn biết vô vi không phải là chuyện tầm thường. Nhiều đại hội ma quỷ phá không được, hâm hê không được, làm gì cũng không được. Đại hội vẫn thành công. Cơ sở chống chúng ta lên cơ sở tâm linh của chúng ta không có nguyên tiền, không có xin xỏ ai, nhưng mà tự nhiên và hồn nhiên nó cũng hội tụ. Vì nhờ ai? Nhờ bạn đạo có công tu. Ông trời cho các bạn cái xác này là chiếc xe, mà các bạn không biết sử dụng, đi đường cái quan, đường tốt, chánh đại quang minh thì ông trời đổ xăng. Chúng ta chánh đại quang minh là tu thì ông trời đổ xăng, đâu có thiếu gì đâu. Và những người trước kia là thiếu thốn, tôi sẽ khổ, nhưng đâu có ai khổ đâu, cũng sung sướng hết, vui. Cho nên bề trên có cho chúng ta nhiều cái đại hội rất tốt để đưa các bạn thấy rõ tình đời và không có mê tình đời nữa. Tôi nghèo như thế này mà tôi lại đi tới cái nơi này, cái ông kia giàu thiệt giàu mà không đi được, tại sao? Ai dẫn dắt? Có bề trên hộ độ cho chúng ta thấy, và cho chúng ta mới dứt khoát thất tình lục dục. Chuyện đó không chuyện quan trọng. Người đời không hiểu mới bị phỉnh, chứ chúng ta hiểu chúng ta không bị phỉnh. Vô vi thấy nghèo, nhưng mà đi chỗ sang trọng có, nghèo nhất có, cái gì cũng có hết. Nó không, cái tâm nó dứt khoát dễ và nó không bị động loạn. Chứ không phải vô vi rồi hùng tiền đi chơi không, không tu, cái đó là chết. Cái này tu mà có cơ hội đi chơi để thức tâm, thấy đời là gì, đạo là gì. Chúng ta không mến tiếc tình đời và chúng ta không nuôi dưỡng sự keo kiết trong nội tâm nữa. Tiền bạc chúng ta có cũng trời Phật cho, cho chúng ta có quân bình, có tình thương thì chúng ta có của. Chúng ta phải giúp đỡ những người kế tiếp, đi tham gia chỗ này chỗ nọ để hiểu cái nguyên lý của trời đất nằm ở đâu và vật chất đã tiến hóa cách nào. Mà chính cơ tạng của chúng ta, ta là người làm chủ mà không khai thác thì cái quốc gia chúng ta nó nghèo. Tâm thức của một người dân mà biết khai thác nó chính nó là cái xứ sở đó, chỉ có giàu có, không có thiếu thốn. Vì nó không có đòi hỏi nhiều, nó hiểu nhiều quá nó không có đòi hỏi. Các bạn ăn chanh hay chay mà vẫn khỏe mạnh, các bạn đâu hỏi gì đâu, sung sướng, không có thiếu thốn gì hết. Hô một tiếng là có người giúp đỡ hết rồi. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu càng giàu mạnh, biết trời biết Phật thì càng giàu mạnh chứ không nghèo. Đừng tưởng ông trời là nghèo, ông Phật là nghèo, không có nghèo, giàu hơn người thế gian. Cho nên tỷ phú phải quỳ lại là chỗ đó. Đừng hiểu là các bạn đừng học cái khóa này là sai đâu. Cái khóa này sẽ đưa các bạn tới vô cùng tận. Nên học và khai thác mình. Chúng ta cơ cấu biết được điện quang thì trở về với điện quang nó quân bình. Tất cả các cơ thể của các bạn đều là do điện quang của vũ trụ giúp đỡ. Hằng ngày hằng giờ hằng phút hướng tâm lo tu đi, các bạn sẽ tươi đẹp và vui hòa với các giới, sống trong thanh tịnh, không có nghèo khổ nữa. Về tôi về đây rất vui, nhìn mặt các bạn người nào cũng lo tu sáng suốt, quý trọng bề trên. Đó là điều may mắn của chúng ta, biết được bề trên, chúng ta biết được thiên quốc của chúng ta. Một ngày nào chúng ta sẽ hội tụ ở nơi thanh nhẹ và tốt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Suối Tình. Lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Suối tình tuôn chảy lệ thanh cao, nhớ bạn quý thương lúc thở nào. Tái ngộ âm phiêu càng thường thức, đạo tâm bừng sáng nhuộm tô màu. Tô màu chân lý cao siêu, rừng xanh hít thở đổ nhiều sanh linh. Suối kia biểu lộ chân tình, bao nhiêu nước mắt bao hình giả chân. Bình tâm học hỏi không sờn, siêu nhiên cấu trúc quy hồn nội tâm. Suối tình réo chảy thì thầm, tùy tâm tần độ tùy âm thanh hòa. Tràn đầy quy thức lai lâm, anh em bản đạo giữ tâm dâng trời. Nguyện hành tận lực đến nơi, lễ trời lễ Phật thở hơi điều hòa. Ban ơn thực hiện bởi cha, hòa tan các giới ngài xóa dịu hồn. Nằm trong nguyên lý sanh tồn, quy y chánh pháp giữ hồn lo tu. Biết đời tạm bờ tạo mù, suối tình độ thức an du tâm hồn. Tiếng reo suối chảy ôn tồn, hồn sinh hồn đẹp hồn thôn luật trời. Tu hành diễn tiến hợp thời, xanh trời vui đẹp tạo nơi an toàn. Để huynh sắp đặt nhiều hàng chụp hình lưu niệm cảnh thanh suối hoàng, chia tay tạm biệt về nhà quý thương không bỏ thật tha nhớ thương.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nếu chúng ta là từ thực đế xuống sống trong sự tham sáng thực đế, thì cái hành động tối tâm đầu tiên nó xuất từ đâu?
Cho nên chúng ta xuống thế gian là một cõi trần trược, chúng ta chung sống trong cái thể xác trùng trần trược vô minh, cho nên học cái trần trược và đi qua cái tâm tối mới khôi phục trở lại cái ánh sáng. Cho nên lúc sơ sanh đứa con bé mà giáng xuống thế gian thì nó mặt nó tươi vui vẻ, người nào thấy cũng muốn ẵm hết. Rồi lớn nó lại cư trần nhiễm trần, tạo thêm mặt mày trần trược, kẻ thích người không. Đó là ở trong trược giới. Rồi khi mà chúng ta tu, ta thức giác rồi, ta lập lại trật tự, thì mọi người sẽ kính mến và hòa cảm chúng ta, cũng như trong lúc sơ sanh. Mới chứng minh khi chúng ta giáng sanh là sáng suốt thanh nhẹ. Nhưng mà đi học trượt thì nó trần trượt, mà qua cái thức tâm bị trần trượt bày xéo và chúng ta thức tâm trở về với thứ thanh nhẹ thì mọi người mến cảm. Nhưng tánh hư tật xấu của chúng ta sửa cả nhà vui chút xíu thôi, đừng có nói đạt tới thanh điện.
Thưa thầy, trong sự sáng suốt đó thì mình biết phân biệt được cái xấu cái phải. Thì tại sao mình lại phạm cái xấu?
Đâu có phải phạm cái xấu, đương học dũng, nhờ cái xấu nó bày xéo và nó điêu luyện chúng ta tiến thẳng. Thấy chưa? Ta thức tâm, nhờ cái đó nó kích động và nó tạo ra cái sự xấu mà mọi người chê chúng ta mới thức tâm. Nhờ đó mà cái hồn mới trưởng thành, mới tiến lên. Cái đó người phàm nói xấu chứ kỳ thật là bài học, chứ không phải xấu. Bài học mà thôi, học qua rồi được chán. Đó, như bạn hồi nào giờ không uống thuốc, rồi bạn thấy điếu thuốc có nghĩa lý gì đâu. Không uống rượu, rồi có cái gì đâu. Mà họ ca tụng rượu, ca tụng thuốc dữ vậy.
Thế là khi mà mình sáng rồi thì mình có bao giờ phạm?
Chắc chắn là mình không có tái phạm. Nếu mình cho mình là sáng, sáng thì mình tiến rồi mình phải cầu tiến. Mình sáng phải vun bồi sáng và giữ lấy cái phần sáng để tiến qua. Vì mình không đủ sáng để học hỏi cái sáng vô cùng ở bên trên thì mình đâu có tái phạm nữa. Trừ khi mình nói tôi sáng, bây giờ tôi làm thầy, tôi đi dạy đời, thì chắc chắn là phải tái phạm rồi. Mình thấy là mình là học trò của cả càn khôn vũ trụ, học trò của tất cả mọi người. Cũng như tôi hiện tại là tôi học trò của bạn. Bạn hỏi tôi chỉ có trả lời mà thôi, chứ tôi không dám là cãi lại. Thấy chưa? Là tôi chỉ học cái gì hay dở nơi bạn và nhờ bạn để thử sự thanh tịnh sẵn có của tôi. Tôi cảm ơn nhiều hơn.
Ban tổ chức có một vài câu hỏi để kính trình lên thầy xin minh giải. Trước nhất, câu hỏi thứ nhất, đến cái cảnh Lake Louise này, mọi người vừa bước tới, tự nhiên trong tâm thâm tâm mình cảm giác một cái gì lạ, mà mọi người được công nhận đẹp, mà cái đẹp từ đâu xuất phát? Cái đẹp là cái gì? Tại sao là đẹp? Thành anh em cứ hỏi, có lẽ chăng có đẹp nó tiềm ẩn ở trong mọi người, mà hôm nay mọi người nhìn cảm nhận được thì thấy đó là cái đẹp. Vậy để xin thầy minh giải dùng, tại sao là đẹp, mà đẹp từ đâu có mà mọi người được công nhận là đẹp của cảnh Lake Louise?
Chúng ta làm chủ cái tiểu thiên địa này, bên ngoài có gì bên trong có nấy, sự cảm thức như nhau. Nếu chúng ta càng thanh nhẹ, càng thấy bên ngoài, nhìn được bên ngoài thấy rõ bên trong, chúng ta thấy sự thanh nhẹ và thấy muốn tu tiến, thấy hớn hở, là sự trực chỉ ngay thẳng của mọi việc, siêu nhiên rõ rệt. và chính chúng ta chờ rõ rệt, cố gắng tu đi sẽ thấy nhiều. Ốc chúng ta nhìn cảnh lạ lùng rất đẹp, khai thông khối óc biết bao nhiêu cảm tưởng trong óc. Chúng ta có đủ giới trong tiểu thiên địa này, cố gắng tu để khai thác óc sáng tâm minh, lúc đó tha hồ nhìn cảnh đẹp của trời bạn cho chúng ta đang điều khiển, cho chúng ta không có lệ thuộc nữa.
Để tiếp theo chúng con có một vài câu hỏi kế tiếp, trong khi chờ đợi quý vị bạn đạo có những câu hỏi nêu lên. Cái đẹp Alex Louise này nó có hai mùa, mùa đông và mùa hạ. Mùa đông như quý vị chứng kiến ngày hôm nay, cái cảnh tuyết băng đóng trên bờ hồ, và mùa hạ là nước xanh biếc và êm đềm trong những năm tháng ấm áp. Do đó rất tiếc là hôm nay không được như ý, vì bờ hồ và nước ở hồ đông đá cho nên nó mất cái cảnh đẹp mà quý vị và như chúng tôi ước ao được nhìn, cũng như thầy định tổ chức vào tháng 7 thì rất tốt. Tuy nhiên tháng 5 và cuối tháng 5 thì nước đã tan rồi. Như ngày hôm nay quý vị thấy nó tan nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai có lẽ tan nhiều hơn ngày hôm nay. Do đó cái mùa đông có cái vẻ đẹp của mùa đông, tuyết phủ trắng. Mùa hè có cái đẹp của mùa hè, nước xanh, cây xanh, chõm núi trắng lúc nào vẫn trắng. Nhìn chung chung mọi người đều âm thầm công nhận là đẹp. Đương nhiên sự đẹp đã có bên trong tiềm ẩn như thầy vừa nói, nhưng ai cũng xác nhận ít nhiều là đẹp. Không biết cái đẹp nó phải đi tới cái tuyệt đối như thế nào, và bắt đầu từ cái điểm nào mới gọi là đẹp. Do đó
sự hòa đồng là đẹp.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Sự hòa đồng là đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tuyết, nhưng mà chúng ta tu thanh tịnh hiểu được nguyên lý, chúng ta thấy sông, nước tạo thành tuyết thì nó cũng phản là mùa hè tâm ta tu vào. Người tu ở mùa đông cũng như mùa hè, mà mùa hè cũng như mùa đông, không có gì xa cách. Chỉ cần sự thanh tịnh thì rõ nguyên lý nó là một mà thôi. Sự biến chuyển của tình đời cũng vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một mà thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.